Từ tính thuộc tên đó bắt đầu phát triển ra con người đã đầy đủ mười mấy bảy trong cái cơ quan cái xương cái khớp. Và ngay cả khi chúng ta đi vào trong cái hệ thống tuần hoàn của chúng ta cũng vậy, à, từ một cái tế bào máu căn bản, nó gọi là cái stem cell, tức là tế bào gốc đó, nó bắt đầu nó phát triển và nó phân hóa ra các cái loại tế bào khác nhau, chẳng hạn như tế bào xương, tế bào gan, tế bào não. Rồi từ đó nó bắt đầu nó phân ra là các tế bào miễn dịch, các tế bào cung cấp dinh dưỡng, oxy, các tế bào chuyển hóa, vân vân. Thành ra ngày nay thì y học nó bắt đầu phát triển tới một cái tầm hơi cao hơn ngày xưa, và cũng trở về cái nguyên lý của vũ trụ. Giống như hôm trước là chúng tôi tư vấn quý vị là ngay cả cái cách sử dụng nguyên liệu của vũ trụ để biến thành năng lượng cung ứng cho đời sống hàng ngày của xã hội cũng đã bắt đầu có sự chuyển hóa thăng tiến. Thì nhờ cái năng lượng cộng đồng đó, nó cũng bắt đầu chuyển hướng trong cái chẩn đoán và điều trị. Thì chúng ta thấy trong cái chẩn đoán và điều trị y học ngày nay, bắt đầu chúng ta đi vào hai cái xu hướng. Cái skin cell là tế bào gốc là một, và cái thứ hai là cái skin therapy, đó là mình đi vào cái điểm sắc thể. Thì như vậy, cái NS3 này nó dùng cái nguyên tắc là skin cell, tức là mình điều chỉnh lại từ ngay cái gốc, tức là mình cấy một cái tế bào gốc hoàn chỉnh vào trong tủy xương của mình, để từ đó nó mới kích hoạt và theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, tức là mình chưa đủ cái nghị lực hay mình chưa đủ cái khả năng chuyển hóa bên trong, thì mình dùng cái tác nhân bên ngoài để mình kích hoạt. Cái này nó cũng một cái hình thức nó gần giống như cái vaccination, tức là mình mượn cái bên ngoài để mà mình kích hoạt ở bên trong. Đó. Thì khi mà sử dụng cái tế bào gốc này đi vào kích vào trong tủy xương để kích hoạt cái tế bào gốc ở trong tủy xương của mình, để từ đó nó bắt đầu nó tìm sản xuất ra những cái tế bào mới hoàn chỉnh. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng trở lại là khi mà chúng ta hiểu hết toàn bộ cái cơ cấu vận hành của con người và của vũ trụ, thì cái điều này là tốt, tức là chúng ta đi vào chúng ta tìm liệu từ ngay trong cái gốc nha. Nhưng mà cái gốc này cũng là gốc thực thể, chưa phải là cái gốc phi thực thể nha. Tức là mặc dù nó là cái tế bào gốc của cái sự hình thành các tế bào trong cơ thể con người ta, nhưng mà chúng ta đã học kinh Bát Nhã rồi, chúng ta đã học về nguyên lý năng lượng rồi, chúng ta thấy rằng nó vẫn là thể vật chất, nó chưa phải là thể phi vật chất. Tức là như vậy chúng ta còn phải đi về một cái nguồn sâu hơn, cội nguồn hơn, tức là chúng ta còn phải chuyển hóa cái tâm linh, hay nói đúng hơn là chúng ta phải chuyển hóa cái não bộ của chúng ta, cái ý thức, cái emotion của chúng ta nữa. Thì cái đó là lý do tại sao tối nay chúng ta sẽ đi vào cái nguyên lý của sự hình thành tứ đại của con người và cái khả năng của thiền tập và não bộ của chúng ta. Thành ra cũng tương tự như vậy, khi chúng ta sử dụng cái kỹ thuật gene therapy, mặc dù chúng ta có thể đi vào ngay cái gene mà nó bị bệnh, nó bị rối loạn để cho nó sản xuất ra những cái tế bào mới, và một loạt thì đó sẽ chuyển hóa những cái tế bào hư cũ đi. Nhưng mà nếu chúng ta không thay đổi cái tập ký của chúng ta, tức là chúng ta không thay đổi cái cách sống, cách ăn uống của chúng ta, chúng ta không thay đổi cái tập ký của chúng ta, chúng ta không thay đổi cái tư duy của mình, thì như vậy không chóng thì chày nó cũng phải trở lại đó. Rồi thì như vậy nếu chúng ta có điều kiện, tại vì hai cái thuốc này thì nó có hiện hiện, bởi vì dù sao nó vẫn tiến bộ ở những cái thuốc tương thời hiện nay, tức là trên cái bề mặt trong thời gian chữa trị trên cái ngọn cái ngành, và chúng ta mượn từ bên ngoài và để chúng ta lệ thuộc từ bên ngoài. Còn cái này chúng ta mượn bên ngoài nhưng mà kích thích cái gốc để chúng ta từ trong đi ra thì nó tiến bộ hơn. Do đó cái giá thành hiện nay nó còn khá đắt, cái giá thành nó khá đắt, thành ra chỉ thích hợp cho những người giàu thôi, chứ người nghèo không có khả năng nào hay đồ áp dụng nổi. Mà cái chủ trương của chúng tôi thì chủ trương giúp người nghèo nhiều hơn, thành ra cái này chúng tôi chưa có dám phổ biến. Cái lúc thứ ba ở đây là sữa ông chúa và bột nghệ. Thì trong một ngày thì mấy hôm nay chúng tôi đã nói khá nhiều, tuy là mình chưa đi sâu vào hết chức năng của nó, nhưng mà cái một ngày này chúng ta biết rằng thứ nhất nó có khả năng kháng khuẩn, kháng vi nấm, kháng vi sinh, vân vân. Thứ hai nó lọc máu, cái thứ ba nó làm mới tế bào, và nó chính vì cái khả năng làm mới tế bào rất nhanh, thành ra chúng ta thấy nó kéo da, nó hiu lên rất là lẹ. Và cái thứ tư nữa là nó chính vì vậy nó có khả năng tăng cường cái hệ miễn dịch, hay là nó làm sạch những cái phần tử xấu trong cơ thể chúng ta, thành ra nó cũng được dùng để trị liệu các cái bệnh nan y, các bệnh ung thư. Còn cái sữa ong chúa thì ở đây chúng ta bị lừa cũng khá nhiều. Quý vị có thấy con ong chúa bao giờ chưa? Quý vị có biết cái cách cấu trúc của tổ ong nó làm sao chưa? Một cái tổ ong thì nó có cả hàng trăm hàng vạn con, nó chỉ có một con ong chúa thôi. Cũng giống như mình giờ một cái tiểu bang California chỉ có một ong này giờ thôi, thấy không? Mà làm sao mà con ong chúa này nó đủ khả năng nó sản xuất ra cái sữa, thấy không? Để cho con cái nó biết nó được cho cha mình. Mà chúng ta thấy bán sữa ong chúa từng bao, cả một gói một thao một thao giá như vậy thì không nào có được cả đó. Cái thứ hai nữa là cũng giống như cái yến xào chúng tôi nói quý vị, hay là cái nguyên lý đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, dĩ nhiên nó giúp, nhưng mà cái phản ứng thường của nó là tên nguyên lý nhân quả. Tức mình làm tổn hại chúng ta thì mình sẽ bị tổn hại trở lại ngay trong đời này, chứ chưa nói đâu xa. Đó, thành ra cái này chúng tôi cũng không có khuyến khích. Mật ong thật ra cái mật ong thì nó cũng còn tạm được nha, tại vì nó sản xuất ra để dự trữ, để dự trữ, nhưng mà khi mà mình lạm dụng nó quá thì mình cũng làm tổn hại. Và thật ra mật ong ngày nay là mật ong hết 50% giả rồi, đúng thì đúng rồi. Cái mà nuôi là tại sao nuôi, mà tại bây giờ môi trường ô nhiễm quá, cái gì biết con ong nó muốn lấy mật tối thiểu là 50-100 cây số, chứ nó không lấy vòng vòng đây, tức là nó phải bay rất xa và nó lấy ít nhất là 50-100 cây số đường dài. Như vậy trong cái khu vi nó bị ô nhiễm thì như vậy nó không có sống nổi, nó không lấy được gì hết. Thành ra ngày nay người ta nuôi bằng bây giờ ong tự nhiên nó thả ra là nó bay mất tiêu, nó không có về. Thành ra lý do ngày nay người ta nuôi ong là người ta phải nuôi trong cái lồng lưới kín, và như vậy thì hoa đâu thì cho nó hút, đó thành ra bắt buộc chỉ phải cho nó hút đường thôi, thì nó chế biến ra. Thì như vậy đó lý do tại sao mình mới có khi mình mua mật thiệt nhưng mình để đầy một lát nó cũng kết trên đường lại nha. Thì còn cuốn chi nữa là cái mà người ta pha thì ở ngoài làm nữa đó. Cái câu hỏi mà của bệnh nhân tối hôm qua nói là bị ung thư xương 30 tuổi, bệnh nhân có đây không? Không, cái này để mình sẽ nói tối nay. Câu thứ hai cũng vậy, vừa làm skin cancer cho tôi được 2 tháng. Cái này thì chiều nay mình sẽ nói sâu về cái cơ chế của bệnh ung thư và các cái cách phòng và trị của nó. Thưa thầy, con bị hai cholesterol phải uống thuốc, con muốn được ngưng thuốc. Rồi thì thưa đại chúng, cái cholesterol thì chúng ta đã nói khá nhiều nha, tức là chúng ta có rất nhiều cái thứ để trị. Một ngày là thứ nhất nha, chúng ta có thể giảm bớt cái độ nóng của nó và gia tăng, đặc biệt là đối với phụ nữ sau tuổi tiền mãn kinh, những người bị lâu cái con cái nội tiết tố nữ bị loãng xương, bị khô diệt khớp, thì chúng ta có thể trộn cái bột nghệ với cái flaxseed mà chúng ta đem về nhà mới xay, không nên mua cái xay sẵn. 2 muỗng bột nghệ cộng với khoảng 3-4 muỗng cà phê của đồ bột flaxseed xay ngày 2 lần uống buổi sáng sớm và buổi tối trước khi đi ngủ. Cách thứ hai là chúng ta có cách ăn canh khoai mỡ, ăn canh khoai mỡ. Thứ ba là dùng cái dung dịch giấm táo, apple cider vinegar với cái hạt chia. Cái thứ tư là chúng ta có thể dùng cái rượu tỏi, tức là 100g tỏi ngâm trong khoảng 250 cho đến tối đa là 500ml của cái đường vodka chúng ta ngâm. Nếu có thể được nhà nào có đất thì chúng ta nên chôn nó dưới đất trong vòng tối thiểu là 10 ngày cho tới 30 ngày chúng ta lấy lên mỗi ngày uống. Tùy theo cái khả năng chúng ta chịu đựng được từ khoảng 1cc cho tới 1 muỗng cà phê tức là 5cc ngày 2 cho tới 3 lần. Và chúng ta uống ban ngày đó, thì chúng ta nên uống ngay trước bữa ăn hay là chúng ta có thể ăn một tí xíu gì để uống cho nó đỡ bị sót bao tử, đặc biệt là những người có bao tử quá nhạy hay là cái nồng độ nó cao quá có khi chúng ta chưa qua được thì chúng ta uống ngay trong bữa ăn liền. Và cái liều cuối cùng là chúng ta phải uống trước khi đi ngủ cái liều cuối cùng là uống trước khi đi ngủ thì nó mới trị được cái bệnh gas trong bụng hay là cái bệnh cao mỡ. Bởi vì chúng ta biết là cái cholesterol thì nó sẽ tổng hợp vào khoảng nửa đêm cái cholesterol nó tổng hợp vào khoảng nửa đêm, thành ra đa số những cái thuốc mà chúng ta sử dụng để trị bệnh mỡ trong máu chỉ ngoại trừ thuốc lipitor hay là những cái thuốc mà nó long half life thì chúng ta mới uống cả ngày. Còn đa số những thuốc khác là chúng ta sẽ uống vào bữa ăn chiều, bữa ăn tối, bởi vì nó chỉ có thể thải ra trong vòng 4 đến 6 tiếng thôi. Thì như vậy chúng ta thấy là để cái thuốc nó có hiệu quả, nó chậm được cái quá trình tổng hợp các cái chất béo xấu. Thành ra cũng vậy, cái tỏi này nó chỉ có khả năng lưu giữ được trong cơ thể chúng ta cái nồng độ khoảng chừng 4 tiếng thôi. Thành ra chúng ta uống ngay trước khi đi ngủ là tốt nhất, tức là khoảng 9-10 giờ gì đó để cho nó có được cái nồng độ đậm đặc từ trong thì khoảng 1 giờ, 2 giờ, tối đa đến 3 giờ sáng là cái giờ mà tổng hợp cholesterol mà nó làm sạch da mặt. Thành ra cái liều đó là cái liều chủ yếu để làm tan mỡ, còn những cái liều chúng ta uống trong ngày là để nó làm sạch trong cái hệ thống mạch máu của chúng ta, cũng như nó làm thông phế và nó làm gia tăng cái hệ miễn dịch. Rồi thì cái loãng xương thì chúng ta cũng đã nói rồi, cái loãng xương thì chúng ta có thể sử dụng cái lắc xít với bột nghệ, hay là chúng ta nếu mà người nào chịu được sữa thì tối đa một ngày một ly sữa tươi, nhưng mà cố gắng kiếm cái sữa được sữa organic thì rất tốt hơn. Và chúng ta có thể hâm hơi nóng nhưng mà không sử dụng microwave. Rồi chúng ta có thể sử dụng cái bột gạo lứt với bột đậu đen, đậu đỏ. Bột nghệ khi chúng ta uống khô thì nó nguy hiểm. Tại sao? Tại vì nó rất là, bởi cái khả năng thâu hút của nó rất là mạnh, và bởi vì cái bột và nó cũng nóng nữa, thành ra cái lực hút của nó rất là mạnh. Khi chúng ta uống khô các loại bột nói chung thì nó dễ dính vào lưỡi và nó dễ dính vào cái vùng nọc họng của chúng ta, cũng như cái vùng amidan này. Thành ra nó sẽ irritate và nó sẽ làm viêm cái amidan của mình. Thành ra chúng ta cho nước, và đặc biệt khi uống cái chất lắc xít thì nó sẽ làm nhẹ mềm ra, và cái thứ hai nó dễ hấp thụ và nó có cái chất nhầy. Cái thứ ba là nó giảm bớt cái độ nóng của cái bột nghệ. Chúng ta chỉ sử dụng cái mật ong chúng ta trộn với bột nghệ trong trường hợp khi mà bị viêm loét dạ dày thành tá tràng only. Tại sao? Tại vì cái vị ngọt chúng ta đã học rồi, vị ngọt đi vào tỳ vị, thành ra nó làm cái ái địch nó đi vào cái bao tử nhanh hơn và nhiều hơn. Còn đối với các bệnh lý khác thì chúng ta không nên sử dụng bởi vì lạm dụng cái mật ong cũng không tốt, và đặc biệt ngày nay cái mật ong cũng không phải là mật ong thiên. Thưa thầy, con hôm nay bị các bệnh cần uống thuốc hàng ngày là bao tử, cao máu, cao mỡ, tiểu đường. Giờ trở lại thì cũng tất cả những cái chúng ta đã nói hết rồi nha. Cái bao thì quý vị nên nhớ là ngoài cái thuốc men, và ở đây chúng phải nhắc đi nhắc lại hoài là tại sao tại xưa nay mình làm biếng quá, nói thẳng là mình quá làm biếng đi, phải không? Và mình cứ nghĩ là có bác sĩ đó, có thuốc đó, thành ra mình không bao giờ lắng nghe cơ thể mình, không bao giờ quan tâm nó cả, mình cứ đi nhờ người ta và mình cứ giao cái mạng của mình cho người ta. Còn thực sự khi mà mình quan tâm tới nó thì mình sẽ lắng nghe, mình biết nó rất rõ, tức là mình biết là mình phải đưa cái gì vào, khi mình đưa cái gì vào nó phản ứng nó làm sao, mình là người biết rõ hơn ai hết, phải không? Tại sao mình không lắng nghe nó? Rồi mình cứ bị lệ thuộc cái ngoài hoài, thế là cuối cùng mình giao cái thân của mình cho người ta, mình giao cái tâm của mình cho người ta, mình giao cái mạng của mình cho người ta, mà mình là cái người làm đủ đó. Thành ra khi mà chúng ta có ý thức là rằng cái thân của mình là cái người hoàn toàn chịu trách nhiệm nó, và mình là cái người chịu trận nó. Còn người ta cho thuốc tốt thì mình may, mà xấu thì mình chịu nha. Thì cuối cùng mình cũng là cái người làm đủ, cho dù mà nó tốt tốt, cuối cùng mình cũng bị làm cái sai hết, cái tác dụng phụ. Rồi mình cứ bị lệ thuộc vào nó mãi, và càng ngày quý vị thấy cái khuyết điểm, đây chúng ta nói sơ thôi, chúng ta chưa có nói sâu được, tức là cái khuyết điểm của Tây Y không phải là nó không work, nó work tại sao, nhưng mà nó chỉ work một cái giai đoạn mà đó thôi, càng ngày càng bế tắc. Bởi vì cơ thể chúng ta nó là một cơ thể sinh học năng động, chứ nó không phải là cái thể của một cái robot của inorganic. Tất cả những cái thành phần cấu tạo hóa học trong cơ thể mình nó giống ngoài vũ trụ. Thì điểm khác biệt ở ngoài kia nó là inorganic, tức là nó là vô cơ. Nhưng mà khi nó được cái cây ha, được cái cây nó chuyển hóa từ cái nước của ngoài vũ trụ, tức là nước vô cơ, nó chuyển hóa trong cái nước nó thành nước hữu cơ. Từ cái chất mineral, chất khoáng ở ngoài đất cũng là vô cơ, qua nó chuyển thành hữu cơ. Từ cái chất khí trong vũ trụ cũng vậy, nó sẽ chuyển thành hữu cơ hết. Thành ra cơ thể con người ta toàn bộ cấu trúc xây dựng và những thực phẩm mình đưa vào phải là hữu cơ, phải là sức sống. Nhưng mà khi mình sử dụng cách chế biến của mình sai, mình phối hợp quá nhiều, mình nấu nướng không đúng cách, rồi thành ra từ từ nó sẽ biến những cái đó thành ra sản phẩm chết, tức là nó trở lại thành ra vô cơ, mà cơ thể mình không có sử dụng được vô cơ. Nếu như chúng ta tiêu thụ ít, nếu như phản ứng miễn dịch của chúng ta không có phản ứng quá mạnh, nếu như chúng ta tỉnh giác, thì cái phản ứng miễn dịch tạo ra dịch nhầy chúng ta đã học rồi, nó cảm lạnh, nó cuốn trôi, nó đẩy ra ngoài, thì như vậy chúng ta không có vấn đề gì cả, vào và ra nó luôn luôn bay và cả như vậy. Nhưng mà bởi vì chúng ta không tỉnh giác, rồi từ đó cái phản ứng miễn dịch nó gia tăng, từ đó cái nguyên lý của lực hấp dẫn nó tác động theo chiều siêu cực, và từ từ những cái tinh thể inorganic vô cơ đó, những cái cặn bã độc tố đó, nó bị tích tụ lại trong cơ thể chúng ta, trong cái lớp dịch nhầy, và từ đó nguyên lý của lực hấp dẫn lại tiếp tục chiêu cảm để chúng ta bị nghiện, để chúng ta bị dính, và để nó càng tích tụ nhiều hơn. Thành ra cuối cùng cơ thể chúng ta trở thành một cái phòng thí nghiệm, hay là một cái kho hóa chất của những cái cặn bã độc tố inorganic, phải không? Và bây giờ nếu chúng ta không làm phương pháp thanh lọc để tẩy nó ra, nếu chúng ta không tỉnh giác để ngăn chặn nó lại bớt, thì như vậy để xử lý nó chúng ta phải làm sao? Dùng hóa chất để xử lý hóa chất. Nhà thiền nó nói rồi, té ở đâu thì đứng lên ở đó, nó đạt gan thì lấy gan mà gỡ. Cái nguyên lý của lực vũ trụ nó cũng như vậy, vay cái nào để trả đúng cái đó. Thành ra thay vì mình đẩy nó ra ngoài thì vũ trụ sẽ chuyển hóa. Bây giờ mình không đẩy nó ra được, nó kẹt trong người mình, thì mình bắt buộc phải dục sử dụng hóa chất thực sự để trung hòa hóa chất. Có thể đấy như thành rốt cuộc cuối cùng cái cơ thể con người ta nó trở thành một cái phòng thí nghiệm hóa học. Tại vì không có cách nào nếu như mình không thanh lọc để đào thải đẩy nó ra. Nếu như mình không ngăn chặn thì đừng đưa vào tiếp tục, thì cứ càng ngày nó càng tích tụ lại và cơ thể mình nó chứa trong cái lớp dịch nhầy, trong những cái ổ toàn là những cái chất inorganic, những cái chất vô cơ không. Mà muốn trung hòa chất vô cơ thì phải tới chất vô cơ. Thành ra lúc đó khi chúng ta đưa những cái thuốc tây vào là những cái thuốc vô cơ, là những cái hóa chất cấu trúc vô cơ, không phải là hữu cơ. Đó, do vậy mà giai đoạn đầu nó quất là nó còn bay với nhau thì nó kéo ra, nhưng mà khi nó phối hợp với nhau thì nó lại tạo nên cái sản phẩm mới, và cái sản phẩm mới đó cũng là một cái chất inorganic. Thành ra cuối cùng nó mới tạo ra một cái bệnh lý mới, đó là cái chúng ta gọi là cái side effect của phản ứng phụ. Thành ra giai đoạn đầu nó quất, đúng không? Nhưng mà chẳng hạn nếu mà chúng ta có cái lương tâm thì chúng ta sẽ nghiên cứu rất là kỹ để làm sao khi chúng ta đưa một cái chất này vào trung hòa chất kia thì như vậy nó sẽ cho ra những cái sản phẩm nào mà ít độc tố nhất, ít có tác dụng phụ nhất. Nhưng mà bởi vì cái mục tiêu của ngành hóa dược là profit, là cái lợi nhuận, chứ không phải là để chúng ta hết bệnh hay là để cho chúng ta được khỏe. Mà đã đi vào cái lợi nhuận, anh phải làm sao anh kiếm được cái tiền lời nhiều. Mà muốn kiếm được tiền lời nhiều thì cái thời gian mà đưa ra thị trường phải càng nhiều, bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, cái vốn đầu tư càng ít bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, thấy không? Thành ra người ta không có bao giờ chịu dạng mà bỏ tiền nghiên cứu để mà tìm ra những cái thuốc hay là loại trừ những cái nhánh nào mà nó tạo ra những tác dụng phụ của mình cả. Thành ra khi chúng ta dùng cái đó giai đoạn đầu nó quớt, nhưng mà cứ một lát sau là nó bị dính, nó lì luôn, và từ chất này nó biến thành chất khác, từ chất này nó biến thành chất khác. Thành ra chúng ta trở thành một cái kho chứa những cái sản phẩm hở lốn, thấy không? Toàn là những chất độc hại trong đó, đến khi nó bế tắc mà cơ thể chúng ta nó có cái khả năng tới cái mức độ nào đó thôi, khi nó quá tải thì nó sẽ liệt, hay là nó sẽ mất cái chức năng của nó, là nó bị tổn hại đó. Thành ra chúng ta phải tập tỉnh giác trở lại, tập làm sao làm chủ mình, ý thức mình, và mình phải thay đổi cả cái chế độ ăn uống và cả cái chế độ lệ thuộc với thầy thuốc, với các loại thuốc. Khi chúng ta thông minh hơn thì chúng ta phải làm sao sử dụng các cái loại thức ăn, thức uống, rau củ, bởi vì mỗi một loại thì nó sẽ có một cái ưu việt hơn về một cái dược chất nào đó. Thì chúng ta chỉ cần khéo léo, chúng ta ăn uống đầy đủ hết, đều đặn hết, thì như vậy chúng ta sẽ có đầy đủ. Thì quý vị đọc trong hình như là cuốn thứ hai, không thì trong cuốn thứ nhất, thì trong cuốn thứ nhất thì có nói đến cái và trong cuốn thứ nhất, trong cuốn thứ nhất thì các loại rau củ thường dùng đó, thì trong đó có hình luôn. Nếu mà quý vị lên trên mạng thì quý vị sẽ thấy có hình màu, tại cái cuốn này lúc trước có hình màu, nhưng mà sau này hình như mất lương học đi ra thành là đen trắng. Tại vì có những cái thì phải nhìn màu thì cái quan điểm được rõ, ha, còn nếu nhìn đen trắng thì sẽ không thấy rõ lắm. Thành ra trong đây sẽ có một số khoảng 30 mấy cái rau củ mình thường sử dụng. Và mỗi cái nó sẽ có cái tính chất dược lý, hóa học, sinh học của nó, đi vào cơ quan nào, hệ thống nào, tim mạch nào. Cũng như ở đây có những cái bảng và sử dụng các cái loại trái cây, các loại hạt, thì cũng vậy, có những cái dược tính. À, thì như chúng ta phối hợp như thế nào để chúng ta vừa sử dụng nó đi vào một nguồn thức ăn, một nguồn dinh dưỡng, và sử dụng nó như là một nguồn dược liệu luôn. Đó. Rồi, cái đó cũng mới là cái điểm nên nhớ, nó chỉ mới là cái phần thứ nhất hấp thôi. Là tối hôm nay thì chúng ta, mấy hôm trước thì chúng ta đã nói cái nghệ thuật ăn nha. Tối hôm nay thì chúng ta sẽ nói sâu hơn và làm sao để chúng ta dùng nha, chúng ta dùng cái năng lượng của sự tỉnh tâm, của sự thiền tập để chúng ta còn cái chuyển hóa. Và cái chuyển hóa não bộ của chúng ta là cái bộ máy trung ương để nó điều khiển lại cái nội tiết tố của mình. Và bây giờ chúng ta bị rối loạn cái nội tiết tấu, bị thiên là cái thú giác, bị giác quá nhiều. Thì tất cả những cái bệnh này thật ra nó chẳng có gì khó khăn hết, nó chẳng có gì khó khăn hết nếu như chúng ta lắng nghe cơ thể mình, nếu như mình biết rằng khả năng của cơ thể mình là vô tận, muốn làm cái gì nó làm cái đó nha. Quý vị muốn cái gì nó làm cái đó, chẳng qua là quý vị không muốn thôi. Và quý vị cứ đi nhờ người khác, cứ đi nhờ người khác, cứ giao người khác. Thì còn nếu mình muốn, mình kiên quyết thì nó sẽ làm được. Bởi vì mình và vũ trụ là một, Phật tánh nó nằm ngay trong mình, tuệ giác không phải nó có trong mình đâu quý vị. Cái tuệ giác của vũ trụ nó có trong mình, gọi là có trong từng hạt bụi. Nhưng mà nói trong từng hạt bụi vẫn còn lớn, tại vì một hạt bụi mình nhìn thấy được nó là cả một hành tinh của những con siêu vi trùng, của những con vi trùng. Nếu quý vị đem cái hạt bụi đó là quý vị so với kính hiển vi, quý vị sẽ thấy lơ nhơ lúc nhúc chúng sanh trên đó. Giống như mình mà có thiên nhãn, mình đi ra khỏi hành tinh này, mình nhìn ở trên xuống, mình thấy trên địa cầu này lúc nhúc cả 7 tỷ con gì đó, phải không? Thì khi mình nhìn trên cái kính hiển vi trên một hạt bụi, mình cũng thấy ly nhi lấp nhấp những cái chúng sanh đó. Thì như vậy, hàng ly ti những chúng sanh trong một hạt bụi như vậy, thì mỗi chúng sanh nó có cái tuệ giác của nó, thấy chưa? Và nếu lấy con vi khuẩn, con siêu vi trùng nó ra, mình thấy trong nó còn có bao nhiêu thành phần, mỗi cái thành phần nó đều có cái tuệ giác của nó cả. Thành ra tuệ giác của vũ trụ nó có mặt khắp nơi. Sau này khi chúng ta đi sâu vào các cái bài kinh đó, thì quý vị sẽ thấy, chúng tôi sẽ cho quý vị thấy có những cái mà bây giờ khoa học đã bắt đầu mở ra cho mình thấy, những cái phát minh mới đã bắt đầu mở ra cho mình thấy cái tinh thần của các cái kinh, chẳng hạn như Kim Cang, Bát Nhã, Hoa Nghiêm, vân vân. Thì cái tinh thần của những cái kinh mà xưa nay mình gọi là những kinh đại thừa cao cấp, nó bóng bẩy, nó mơ hồ, thực sự nó vẫn là tinh thần của những cái kinh nguyên thủy, những kinh căn bản. Và thể nhập được cái tinh thần năng lực của vũ trụ thì mình thấy đâu đâu nó cũng biểu hiện rõ ràng cái Phật tánh của mình, cái chân duyên của mình đó. Và khả năng của con người ta là vô tận, bởi vì mình là cái chúng sanh đã tiến hóa cao cấp nhất trên cái hành tinh này, phải không? Thì như vậy không có cái việc gì mà mình không làm được cả, kể cả thần Phật mà còn được. Trong ngay một cái sát na, ngay trong một cái tế bào thôi, nó đã có sẵn rồi, chứ nó không thành đâu hết. Nếu cái là mình cứ đi nhờ người ta đi vay người ta, là tại mình làm biến mà mình hay bị phóng tâm ra bên ngoài, còn mình quay về bên trong, mình đánh thức nó dậy là nó có thể làm được. Chỉ có điều là quý vị nhớ, nó làm được, nhưng mà mình phải làm sao? Mình phải khéo léo. Hôm trước mình có nói sơ sơ rồi, khi thương thì phải ấu cũng trọng, ghét nhau cái bộ hòn cũng méo. Tức là khi mình trở về mình làm lại á, thì mình phải thương lượng với nó, mình phải nhỏ nhẹ với nó, mình phải ôm ấp để nó chuyển hóa, chứ không phải mình ra lệnh. Chứ còn nếu như mình áp đặt mình ra lệnh là coi nó phản mình. Quý vị đọc trong kinh nhớ cái ví dụ mà Đức Phật có đưa ra, cái ví dụ là có một cái ông trưởng giả, ông có một cái con bò nó rất là mạnh, phải không? Con bò nó rất là mạnh, nó có khả năng kéo một lúc là cả 500 cổ xe hàng. Thì cuối cùng nó không thương con bò này, nó cưng con bò này, thì nó giúp ông rất nhiều. Một bữa thì ông đánh cá với những tên thương gia khác, ông nói con bò của ông có thể kéo một lúc được 500 cổ xe hàng. Thì ông cá 1.000 đồng tiền vàng, thì ai cũng cá hết, là tại vì con bò nó kéo được 2-3 cổ xe, 10 cổ xe là hết sức thôi, thấy không? Nhưng mà tới cái ngày mà ông bắt đầu đánh cá, ông ra ông thì coi nó, ông ấy là đồ ngốc, đồ súc sanh, mà kéo cái cổ xe này đi thì lúc đó ông thèm kéo, phải không? Và ông mất hết 1.000 đồng tiền vàng. Ông về ông hiểu tại sao bình thường mình nói nó nghe, ở đây mình đi cát được mà nó nói không nghe, thấy không? Thì nó té ra là tại vì mình nói nó không có đẹp. Thì ông về ông nói năm nay ông nói tạo là đẹp, con cưng, thấy không? mình rồi con làm được cha sáng mặt sáng mày bữa nay sao con làm được thôi ráng hoa đi rồi cha cưng bữa sau ráng lại lên 2,000 thấy không thì bà con thấy biết 1,000 là mình ăn chắc rồi bây giờ cán 2,000 là mình có lời nữa nhưng mà không ngờ hôm nay ông nói nhỏ lắm ông nói ngọt ngào đó nó kéo cái ông có lời cho mình thành ra khi mình đi với cái cơ thể mình cũng vậy tức là mình không có thể đàn áp nó mình không thể ra lệnh nó được mà mình phải làm sao mình không như ý kiến với nó mình phải chuyện với nó một cách rất là ôn tồn một cách rất là dễ thương thì ngay lập tức khả năng của nó có thể làm được hết tất cả thì cái đó là chúng ta thấy cái khả năng của con người ta là vô tận thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái khả năng của não bộ của mình nói riêng và của cái tâm thức của mình hay là cái tập tâm của mình. Cái phần đầu cuối của bệnh nhân này thì tại con bị đau nhức ở bên vai bên trái, không biết nhấc hai lần thì nó bắt thịt nhưng không thể giơ tay thẳng đứng lên song song với đầu được. Quay ra sau thì tránh người nào liên quan một bên thì bị dịch liên hồi và đau yếu. Uống nhiều thuốc giảm đau nhưng không hết. Thưa quý vị, cái này mới hôm nay mình cũng nói khá nhiều là cái bệnh bị bế tắc ký, bế tắc cổ gáy vai. Của chúng ta bị rất nhiều và đúng ra nếu mà có thời gian thực tập ở cái số lượng không nhiều á khoảng chừng 1-2 chục thì chúng ta sẽ chỉ cho quý vị từng bệnh nhân một nhưng mà ở đây chúng ta quá nhiều và chúng ta không có thời gian thành ra chúng tôi chỉ trên cái phần lý thuyết thôi nha phần thực hành đó thì mình sẽ phải tự tìm cái vùng huyệt đau của mình thì vùng thứ nhất dĩ nhiên nếu mà mình có người giúp mình được nha. Nếu mình có người giúp mình được thì mình nên nhờ người ta đánh gió cho mình và mấy lần sau thì khi mà chúng ta đánh gió và lần sau thì ông ba đã chỉ rồi tức là cái vùng lưng của mình nha. Cái vùng lưng của mình đánh dọc theo đừng có đánh ngay cái cột sống này nha. Đừng có đánh ngay cột sống này mà mình đánh hai bên cột sống thôi tại vì tất cả những cái huyệt nó sẽ nằm ở hai bên cột sống này thì như vậy mình sẽ đánh dọc hai cột sống này xong rồi mình đánh ra hai bên theo cái đường xương sườn của mình nha theo đường xương sườn của mình là trước nhất tại vì khi mình làm cái động tác này thì ít nhất nó sẽ khai thông kinh mạch và nó mở hết những cái huyệt của các cơ quan nội tạng của mình và cái phương pháp này nó đơn giản nó chẳng có gì khó khăn cả nha. Nó giúp rất nhiều đó là lý do tại sao quý vị thấy ngày xưa khi mà ông bà mình chưa có đầy đủ thầy thuốc chưa có trình độ y lý cao thì bệnh gì cũng đè ra cạo gió hết nha. Bệnh gì cũng đè ra cạo gió rồi bệnh gì chúng ta cũng có thể xong cũng có thể sổ mục đích duy nhất là khai thông kinh mạch đào thải chất độc ra thôi. Thành ra đó là cái trước hết chúng ta nên làm. Chúng ta có thể sử dụng và dầu nóng cũng được. Nhưng mà nếu mà chúng ta sợ nó nóng quá nó bỏng nha, thì chúng ta có thể cho dầu dừa hay là dầu mè xuống trước. Thứ nhất là để nó bôi trơn. Cái thứ hai là để nó giữ một cái bớt vê, tức là nó y làm cái chất đẹp để khi chúng ta áp vai chúng ta bỏ dầu nóng lên trên nó sẽ không mở huyệt quá nhanh nó làm như một cái phễu lọc để nó chậm lại bớt cái dầu mè nó vừa có khả năng hút cái độc tố trong người mình nó vừa có khả năng đóng mở các cái huyệt của mình một cách rất là linh hoạt nó vừa có khả năng kích hoạt cái hệ thống nội tiết tố của mình à, khi mà chúng ta thêm cái dầu phù là dầu nóng thì nó lại càng có một cái sức dẫn mạnh hơn nhưng mà nó không có mở được tự do để cho cái khí nó thoát ra quá nhiều hay là để cho cái khí âm nó nhập vào thì cái đó là đặc tính tu viện của dầu mè thành ra chúng ta sẽ bôi lên một lớp dầu mè trước rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu bôi cái dầu phù là tránh không bao giờ sử dụng dầu xanh nha. Dầu xanh là con dao hai lưỡi biết bao nhiêu người chết vì cái dầu xanh đó dầu nước tạm được có những cái loại dầu nước mà nó không quá nóng cũng được nhưng mà sử dụng dầu phù là dầu mè vẫn là cái tốt nhất nha. Nếu không có thì chúng ta có thể sử dụng gừng. Chúng ta có thể sử dụng gừng, chúng ta cắt một cái củ gừng nó ra, sau chúng ta cào, sau khi nó hết cái mặt đó chúng ta cắt cái lá nó bỏ đi và cào tiếp. Chúng ta có thể sử dụng cái đồng bạc nha, tức là cái đồng đồng cạo gió bằng đồng tiền bằng bạc đó, bằng bạc thì cái bạc đó nó cũng vậy, nó có khả năng hút nha, nó có khả năng hút những cái khí âm khí độc ra. Rồi chúng ta cũng có khả năng sử dụng cái đồng bạc đó chúng ta bỏ trong cái trứng gà để chúng ta đánh gió cũng được, nhưng mà cái đó thì nó rắc rối quá nha, khi nào bệnh nặng lắm thì chúng ta mới làm cái đó. Còn bình thường chúng ta sử dụng cái củ gừng cũng được, chúng ta lấy dầu mè hay là dầu mè pha tước để phù dập, còn dầu phù la chúng ta pha lớp ngoài, thì chúng ta dùng cái đồng bạc và chúng ta dùng cái muỗng nha, cái muỗng khi nóc phù dập chúng ta cào, nhưng cái muỗng đó cạn của nó đừng có sắc quá, đừng có mỏng quá, và chúng ta để khoảng chừng 45 độ thôi nha, 45 độ thôi, chứ đừng có để cái góc độ quá cao, tức là trên 50-60 độ thì nó sẽ làm gầy xước. Cái thứ hai nữa là chúng ta không nên cạo quá nhanh, mình cạo mạnh nhưng mà cạo chậm, chứ không nên cạo hào hào, tức là cạo nhanh quá, tức là ma sát. Như chúng ta đã học rồi, động nhiệt học, động lực học, tức là khi mình chuyển động quá nhanh thì nó sẽ tạo ra cái nhiệt và nó sẽ làm tổn thương da, thì nó không đi sâu vào bên trong nhiều. Thành ra mình cạo vừa phải thôi, không cần quá nhanh, mà chúng ta có thể để mạnh hay nhẹ tùy theo cái khả năng chịu đựng của bệnh nhân và tùy theo cái tình trạng nó nằm ở bên ngoài hay là nó thấm sâu vào bên trong. Thì cái đó là chúng ta nên làm trước hết, thì mình sẽ giải quyết tối thiểu cũng được 40-50% tình trạng bệnh ngay cả bệnh nam y. Còn nếu mà gặp người nào mà có thể lực giỏi nha, những người có khí lực có thể lực mạnh đó, thì mình có thể sử dụng ngay cả cái bàn tay, tức là các cái đốt ngón tay của mình nha, chúng ta có thể sử dụng ngay các cái đốt ngón tay của mình. Thì đây là cái cách trị liệu cho ngay cả những người bị ung thư máu nha, tức là khi mà máu huyết nó không lưu thông được, cái tế bào bone marrow nó không có phát triển, nó bị bế tắc, thì quý vị thấy chúng ta có thể sử dụng ngay cái đầu của các cái ngón tay chúng ta nha, và chúng ta đánh dọc theo như vậy, đánh dọc theo hai bên đó. Thì cái này là hỏi cái này thực ra thì là cái phương pháp tốt nhất, tại vì nó nhờ cái trợ lực, cái năng lượng của cái người thầy thuốc, nhưng mà cái này đòi hỏi những người này phải có cái nội lực nha, thì nó giúp được bệnh nhân. Còn nếu không mà mình cũng lấy năng lượng, lấy những cái khí âm của bệnh nhân, thì khi bạn đánh cái này chúng ta thấy là ngay cả bệnh ung thư máu mà trị cái này trong vòng 3 tuần lễ tối đa là thay đổi liền ngay lập tức đó, kết hợp với cái uống bột nghệ tinh chất nha. Thì cứ đánh dọc như vậy, thì sau đó chúng ta đánh ra hai bên nha. Để làm cái bát đằng sau thì mình không thể làm được, thành ra mình phải nhờ người khác. Còn khi mà xong cái đó rồi thì mình có thể làm thêm cái phần kế tiếp nữa, là chúng ta biết rằng cái vùng ngay dưới cái xương động, xương vai, xương động gáy của chúng ta thì nó sẽ có cái vùng ngay đây, phải không? Cái vùng ngay đây, thì cái vùng này chúng ta thấy đặc biệt là cái điểm này, cái điểm ngay dưới cái xương vai của chúng ta, trên cái xương đòn gắn, cái điểm này là cái huyệt rất nhạy. Thành ra nếu mà chúng ta bị gió, bị gì một tí xíu nó bế tắc, và chúng ta thấy cái vùng này nó đau khốn, thì cái này nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm co thấp lại cái xương và cái phổi của chúng ta, cái xương ức và cái phổi của chúng ta, thành ra chúng ta sẽ bị khó thở. Và những người bị khó thở cũng thường bị có hiện một cái là hay bị nách cục nha. Thì như vậy chúng ta bấm cái huyệt này thì nó sẽ giải khí ra, người ta sẽ hết bị mắc cục hay là khi gặp khó thở quá. Thì cũng vậy, chúng ta có thể cạo cái vùng này nha, cái vùng này và cái vùng dọc theo sườn của chúng ta, đó là hai vùng. Và cái vùng thứ ba là cái vùng ngay chấm thủy, ngay cái xương ức thường vị này, chúng ta cạo xuống. Đặc biệt là đối với những người nào thấy bụng hay đầy hay chướng ăn uống khó tiêu hay là ăn ăn lại đau mỡ, thì đây là những cái biện pháp chúng ta có thể cần làm được và nó sẽ giải quyết tối thiểu là 50% bệnh lý hay lập tức. Thế là nhà nhà có vùng sinh ức nè, nhà có vùng chấn tủy, chúng ta cào xuống nha, rồi chúng ta đi tiếp theo hai cái bên sườn đi ra, rồi xuống dưới, thậm chí là có những người bị chẳng hạn như khi mà đối phụ nữ tới gần cái thời kỳ hành kinh của mình, hay là bị cái nội tiết tố bế tắc, hay là chúng ta bị bướu buồng trứng thì chúng ta bị tắc, thì nó sẽ làm đau cái vùng dưới này, chúng ta sẽ cào dọc cái này, thì chúng ta cào từ trên xuống nha, từ bên ngoài vào, cào xuống như vậy. Thì với cái động tác này chúng ta làm một ngày một lần cho tới hai lần thì bảo đảm nó giải quyết tối thiểu là 50% bệnh lý, bảo đảm tối thiểu là 50% bệnh lý. Thì khi chúng ta làm như vậy xong rồi, cái động tác mấy hôm nay chúng tôi chỉ quý vị nữa rồi là gì, chúng ta đưa cái động tác này lên, chúng ta đặt cái tay rồi phải không, xoa bóp cái vùng tay, các bàn lòng bàn tay, các ngón tay, cổ tay, rồi tại vì cổ tay là cổ gáy nha, còn cái cổ chân thì nó cũng là cổ gáy, nhưng mà ít hiểu hiện hơn tại vì nó đi xuống sâu, trừ phi chúng ta bị cái nghề mà đứng nhiều thì nó bắt đầu chạy xuống đó. Còn đại đa số là nó sẽ biểu hiện trên đầu cổ gáy, trên cổ tay và trên ngón tay cái hay là ngón nhẫn. Thì như vậy chúng ta cũng có thể là ngoài xoay cái cổ tay này, chúng ta xoay cái ngón tay cái của chúng ta nha, lấy cho cái tay này vào cái tay kia và chúng ta xoay, thì cảm giác cái gốc cổ của cái ngón tay cái. Thì nếu chúng ta làm đều đặn như vậy, khi nào chúng ta có thời gian rảnh chúng ta làm thì nó sẽ khai thông nha, nó sẽ khai thông được cái bế tắc. Cái bệnh đó bây giờ mình bị quá nhiều, hầu như cũng phải 50-70% là nhiều nhất. Ngay cả nếu mà chúng tôi không làm đều đặn hàng ngày, ngồi riết như vậy, nói nhiều và thao ký cũng bị liệt tích chắc nha. Đó. Rồi cũng cái điểm cái ngày hôm qua đã nói chung rồi, là tất cả những bệnh đau nhức, viêm khớp, viêm cơ thì chúng ta phải hạn chế tối đa cái việc sử dụng chất ngọt nha, chất ngọt, chất đường, thịt cá và cái đồ lạnh. Rồi cái chúng ta phải cố gắng phải tập mỗi ngày buổi sáng thì chúng ta ít nhất phải dành 20 phút để nửa tiếng chúng ta ngồi, và buổi tối hay là lúc nào chúng ta rảnh thì chúng ta sẽ nằm xuống 5 phút 10 phút tập buông thư, tập chết, đó là cái tập thả nó ra để cho nó tan cái cơ thể của mình vào trong lòng đất. Thì ngay lúc đó thì khi chúng ta sẽ thấy người chúng ta nó lỏng lẻo, nó mềm ra, thì ngay lập tức thì nó mới khai thông những cái bế tắc. Kính xin thầy chỉ bảo cho những thắc mắc sau. Thứ nhất là cho bệnh phải nếm không được ăn chất đạm như thịt cá trứng, như vậy có được ăn đậu và hũ không? Thưa quý vị, cái này á, thì nếu mà bị nặng thì không nên, bị nhẹ thì còn có thể sử dụng được. Nếu bệnh nhẹ đó thì mình còn sử dụng được, tại vì cái chất đậu nó vẫn có lượng đạm, đặc biệt là đậu hũ nha, đậu hũ có lượng đạm nó còn nhiều hơn là thịt cá. Chỉ có cái là nó không có lên men nhanh, nó không có sản sinh vi sinh nhiều như là đạm động vật thôi. Thành ra chúng ta cũng có thể phải hạn chế bớt nha, phải hạn chế bớt chứ không phải là nó ăn đậu hũ là được, mà chúng ta ăn nhiều. Thứ hai, không được dùng sữa chiên, có được dùng sữa đậu nành hay sữa almond không? Cái này trả lời hôm qua rồi, sữa đậu nành dùng được buổi sáng sớm thôi, cho tới buổi trưa là ít sức, sữa almond thì có thể được. Nếu không được ăn tàu hũ, đem áp chảo với dầu, có ăn được không? Bệnh phải nếm có được ăn tinh bột không? Hôm trước thầy có nói qua về tinh bột nhưng còn không nghe rõ là nên hay không nên. Bệnh vẩy nến thì thưa quý vị, cái như chúng tôi đã nói rồi, tức là nó bị cả về do chế độ ăn uống, nó bị do cả chế độ sinh hoạt và môi trường, tức là ngay cả cái chúng ta dĩ nhiên có những cái chúng ta không thể tránh được ở cái môi trường để chúng ta sống, nhưng mà có những thói quen, tức là chẳng hạn như trong nhà chúng ta còn sử dụng với cái spray đó, trong nhà chúng ta còn sử dụng với cái spray là chúng ta phải dẹp bỏ. Trong nhà chúng ta mà còn sử dụng và những cái đồ điện tử thì chúng ta phải hạn chế tối đa. Nếu mà mình còn sấy đồ thì không nên sấy khô quá, là khi nào gấp thì mình sấy một nửa thôi, một nửa mình để treo nó lên, tức là mình chỉ được sấy cho nó ráo nước thôi, rồi sau đó mình treo nó lên để nó tự khô. Và nếu như mình có không gian, có thời gian thì chỉ giặt bằng máy, bằng chấp nhận để sau đó chúng ta giăng lên máng áo và chúng ta treo nó. Từ cái đó nó cũng tạo nên cái tĩnh điện và nó làm irritate da của mình rất nhiều. Và cái điểm quan trọng nữa là cái căng thẳng, cái stress. Cái căng thẳng, cái stress nó tạo ra cái bệnh này khó trị hơn cái gì hết. Thành ra chúng ta phải tập đi stress, phải tập thư giãn tĩnh tâm ra. Tại vì có rất nhiều trường hợp nó bị cái stress nó tạo ra cực kỳ nhanh và nó nặng. Nó nặng hơn là chế độ ăn uống, tại vì chế độ ăn uống thì mình có thể thanh lọc được. Và chúng ta đã hiểu rồi, khi mà mình bị chế độ ăn uống, tức là nó là cái tầng thấp nhất, thành ra mình dễ chuyển hóa. Khi mình bị yếu tố môi trường, cách sinh sống, sinh hoạt của mình, áo quần, tắm rửa vân vân, nó mới là cái tầng thứ hai thôi, nó cũng thấp hơn. Nhưng mà khi chúng ta bị stress, bị căng thẳng, bị cái năng lượng của cộng đồng ra là ở tầng thứ ba. Đó là lý do tại sao khi chúng ta bị cái này thì tình trạng bệnh lý nó ra cực kỳ nhanh và nó ra hầu như là tất cả người rất nặng và khó trị. Đó, thành ra chúng ta còn phải tập cái đi stress này. Đây là một cái cần phải nhắc đi nhắc lại hoài, bởi vì nếu mình không giải cái stress, mình không tập sống quán chiếu và mình không tập sống trở về với mình cứ bị hướng ngoại, cứ bị bên ngoài dẫn dắt, thì cái năng lượng cộng đồng nó sẽ ảnh hưởng mình ngay lập tức, nó sẽ ảnh hưởng mình ngay lập tức. Và nếu như chúng ta không tập nó mỗi ngày thì càng ngày nó càng tích tụ nhiều hơn, bởi vì theo nguyên lý của lực hấp dẫn đó. Và trở lại, cái đó cũng là một phần của cái ảnh hưởng của năng lượng cộng đồng, thành ra chúng ta phải tập cái đó thường xuyên mỗi ngày. Bệnh nhân nữ 68 tuổi, mổ cuộc sống cách đây 3 năm, có từ vài tuổi. Rồi, trong đầy đủ thứ nhất, Losartan, cao huyết áp, Novastin, mỡ, gánh cộng lên chỉ đường. Dĩ nhiên nếu mà quý vị theo đúng chế độ này, theo đúng chế độ ăn uống và tập luyện như vậy thì rõ ràng cái điều này là quý vị có thể bỏ được trong vòng tối đa là 3 tháng. Dĩ nhiên cái thuốc mỡ trong máu là quý vị có thể bỏ liền ngay lập tức, và quý vị chỉ cần thực tập cái đó một tháng sau là tối đa quý vị đo là bạn đầu thấy mỡ nó trở lại bình thường liền ngay lập tức. Cái tiểu đường thì chúng ta đòi hỏi phải không những phải uống ăn những cái đó, và chúng ta phải tập thể dục đều đặn. Chúng ta phải tập thể dục đều đặn thì chúng ta chia cái chế độ ăn nhỏ ra, chúng ta tập thể dục đều đặn thì chúng ta bảo đảm cũng vậy. Ở đây chỉ còn bệnh nhân thì chỉ còn uống có một cái mát một bên 500mg ngày 4 viên thì như vậy cái khả năng bỏ nó dễ dàng, không có gì khó cả. Và cuối cùng là cái huyết áp, khi quý vị giải quyết thì cái mỡ cái đường cái huyết áp thì chúng ta chỉ cần tập hít thở cho nó đúng, tập hít sâu thở chậm ra như vậy, và chúng ta tập thư giãn ra thì cái huyết áp này nó sẽ xuống luôn. Bệnh nhân nữ 25 tuổi đang sử dụng Medicaid Iron Steroid thì đây chính là tình trạng của dị ứng. Tình trạng của dị ứng là của bệnh truyền, tức là từ cái dị ứng nó mới gây ra cái asthma. Kích thích dịch nhầy nhiều quá thì chúng ta đã nói cái bệnh truyền rồi, tức là căn bản thứ nhất là chúng ta phải làm sạch thanh lọc tẩy rửa cho nó sạch cơ thể, chúng ta phải công thức thanh lọc đó. Đối với những người bị bệnh đường hô hấp thì chúng ta nên do cái phụ cảm nhiều hơn. đối với những trong cái công thức thanh lọc đó thì nó không có cứng nhắc nha, quý vị nhớ là nó không có cứng nhắc. Thế và đây chúng ta để cái tỷ lệ, để tỷ lệ là 1337 hay là 1339 nha. Nhưng mà chúng ta cũng có thể thay đổi, tức là chẳng hạn là những cái vùng mà chúng ta không có cái củ về này nhiều thì chúng ta giảm củ về, chúng ta tăng cà rốt. Hay là chẳng hạn những bệnh nhân mà đang cái giai đoạn thanh lọc thì mình ngưng hết tốt thì không cao. Nhưng mà có những người chẳng hạn như có những người bị cái bệnh thiếu tiểu cầu, thiếu tiểu cầu cái máu nó loãng vân vân, thì chúng ta sẽ giảm cái này lại, thay vì 1339 thì giờ chúng ta cho cái này xuống là nó chỉ còn có 6 lần thôi, 6 lần sau cái này thôi, thì chúng ta gia tăng cái cà rốt, tại vì cái này nó có khả năng làm loãng máu, cái này nó có khả năng làm loãng máu giống như cái coumadin. Thành ra đối với những người máu loãng, những người thiếu tiểu cầu thì như vậy nó sẽ gia tăng cái tỷ lệ bị chảy máu, bị ly đi. Hay là đối với những người mà bị cái chất dịch nhầy nhiều quá thì chúng ta lại giảm luôn cả củ dền và cà rốt này, chúng ta gia tăng cái củ cải và cái củ hành tây này để nó làm sạch cái chất dịch nhầy. Thành ra chúng tôi đã nói rất kỹ về cái dược tính của mỗi chất. Và nếu mà quý vị đọc trong cái cuốn đó, cái bài này chúng ta nói là, tức là mỗi cái loại thực phẩm nó có những cái dược tính và nó đi vào kinh mạch nào, thì như vậy chúng ta sẽ lắng nghe cơ thể mình điều chỉnh mình nên gia giảm. Chúng ta không muốn bị lệ thuộc cứng nhắc vào một cái công thức nào là lệ thuộc vào chúng tôi, phải không? Thành ra mình phải dùng cái tuệ giác của mình và mình phải lắng nghe cơ thể của mình để mình biết rằng cái nhu cầu của nó trở lại là gì, không có nói nặng, không có áp đặt nó, phải không? Mình phải làm việc với nó một cách hòa hoãn thì lúc đó nó sẽ giúp mình hết tất cả. Còn mình cái áp đặt nó, tao muốn mình làm như vậy, phải không? Mình không lắng nghe nó thì cuối cùng nó phản lại mình. Thành ra tất cả mọi cái công thức chúng tôi đưa ra chỉ có cái tính cách tượng trưng, và chúng ta đã giải thích rất kỹ về chức năng của nó, về dược tính của nó, về những cái chất khoáng và thậm chí là nó đi vào con đường nào. Để chúng ta lấy sơ một cái cho quý vị thấy cái bông artichoke thì như vậy nó có tính hàn, nó có vị ngọt, nó có thể mát gan bổ phổi. Thì như vậy quý vị thấy nó có tính hàn tức là nó âm nha. Thì như vậy những người nào nóng nhiệt thì sử dụng được. Nó có vị ngọt tức là chúng ta biết vị ngọt đi vào đâu, đi vào tỳ và vị. Thành ra những người nào mà thiếu máu, những người nào bị nhiệt bao tử, những người nào ăn uống khó tiêu mình cũng có thể sử dụng được. Rồi nó có thể đi vào phổi, nó có thể đi vào gan. Thành ra khi đi vào phổi thì nó giảm bệnh trĩ, phải không? Nó làm mát, thành ra nó trị được táo bón. Rồi nó đi vào tỳ vị, thành ra nó có trị được bệnh tiểu đường. Thành ra khi mà chúng ta thấy được những cái tính năng của nó rõ ràng như vậy, mình biết mình có thể sử dụng vào cái gì. Cũng như khi nó có cái vị đắng thì nó làm gì? Nó vừa giải nhiệt và nó vừa đi vào tim mạch thần kinh để nó làm ổn định thư giãn. Thành ra trong trường hợp mình bị mất ngủ, mình cũng có thể sử dụng cái này, nó cũng quá. Thấy chưa? Đó, thành ra chúng ta thấy rằng đó là cái chúng ta lấy ví dụ một vài cái như vậy. Rồi chẳng hạn như chúng ta thấy tại sao cái củ dề và củ cà rốt nó có mặt hầu như trong tất cả những công thức. Tại vì nó là trung tính, đó, nó trung tính, thành ra nó có thể đi lên cũng được, nó có thể đi xuống cũng được, nó có thể giúp cho những cái bệnh âm cũng được, nó giúp cho những cái bệnh dương cũng được. Thành ra nó có mặt và nó là cái thành phần chủ yếu trong cái công thức thanh lọc và cho tất cả các bệnh lý, bởi vì nó mang cái tính chất trung tính. Còn nếu mà chúng ta nói về tinh thần của Phật học, tức là gì? Nó trung đạo và nó đưa chúng ta trở về với cái khả năng quân bình, trung bình. Đó là, tức là bệnh lý là lý do gì? Bệnh lý thì chúng ta bị vướng mắc vào một cái thái cực thì bất quân bình. Thì khi chúng ta trở về cái trung đạo, tức là chúng ta trở về cái sự cân bằng, chúng ta trở về nguồn trên, mà bản tính của con người ta là chân thật, thanh tịnh, đầy đủ, trọn vẹn. Thành đó là cái nguyên lý tối hậu của nó. Đó là lý do tại sao nó có mặt trong cái công thức trị liệu chủ yếu cho tất cả các bệnh lý. Các bạn nhờ cái khả năng nó trung tính, chứ nó không quá hàm, không quá nhiều. Đó. Thành ra ở đây là cho quý vị thấy cái tính chất, cái chất liệu, cái dược tính, cái cơ quan, cái hệ tim mạch đi vào những cái ưu và khuyết điểm của nó. Thành ra khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta phải lắng nghe cơ thể mình và mình sẽ gia giảm nó, cho nên không có bị chi nhát. Cái đó thì cũng chưa có nghiên cứu cái đó nha, chưa có nghiên cứu, nhưng mà cái cây artichoke này thì mình có thể sử dụng cũng vậy, tức là mình sử dụng nó toàn bộ, mình không bỏ gì hết. Chỉ như khi mình sử dụng cái càng ở dưới bao nhiêu thì nó càng dương bấy nhiêu, nó càng dương bấy nhiêu, nó càng mạnh bấy nhiêu. Thành như vậy thì khi chúng ta đi càng đi lên ngọn của nó thì nó càng thông, nó càng có tiếng hà, nó thông. Và khi chúng ta càng sử dụng cái gốc, cái rễ thân của nó, nó càng dương hơn. Cái này cũng được, tại cái này gan, tức là gan với tim, cái đó là tim và cái tim với gan nóng quá. Đó thì là do cái tim với gan nó nóng quá, chỗ này cũng được. Thành ra cái này á, nó bởi vì nó có vị, nó đi vào gan là một, hay nó đi tì vị là thứ hai, và cái thứ ba nữa là nó có những cái chất nha, cái chất để nó cái chất đắng nè. Chất đắng thì nói trước là không những đi vào tim mạch, thần kinh, mà cái chất đắng này nó cũng có một cái khả năng là chất tí, tức là nó sẽ hút. Chất đắng là chất chát, nó sẽ hút, nó còn bay lại, tức là nó còn bị khoa lấy rồi, tức là nó thu gom, giống như cục nông dân hút những bụi kim loại bụi sắt, thì cái chất đắng và chất chát nó làm như vậy với chất đường. Rồi thành ra nếu mà khi mà đi vào cái thanh lọc này, cái bệnh nhân này là đa số tất cả bây giờ chúng ta bị cái bệnh dị ứng nhiều quá ha, và từ cái đường hô hấp của chúng ta do cái khả năng miễn dịch nó đáp ứng mà chúng ta không lắng nghe, thì từ đó cái dịch nhầy nó tiết ra, mà dịch nhầy tiết ra thì nó làm cản trở đường hô hấp của chúng ta. Dịch nhầy tiết ra thì nó làm cái môi trường cho vi sinh phát triển, và đồng thời cũng cung cấp thức ăn cho vi sinh. Thành ra càng ngày tình trạng nó nặng hơn. Khổ nổi là khi chúng ta sử dụng những cái loại thuốc cho bệnh sử, tức là chúng ta sử dụng kháng viêm và chúng ta sử dụng steroid, thì nó là con dao hai lưỡi, tức là nó vừa kháng viêm nhưng sau đó nó lại làm suy nhược cái hệ miễn dịch của mình, rồi nó lại giữ lại cái chất dịch trong người mình. Thành ra cuối cùng mình bị lệ thuộc vào thuốc thứ nhất, và cái thứ hai là nó tạo ra những cái phản ứng phụ nhiều quá, là nó tạo ra những cái sai cách, những cái bệnh lý khác nhiều. Đó. Thành ra tập thanh lọc, tập xoa bóp, và bên cạnh đó thì hôm qua chúng ta cũng có nói đến công thức của bệnh viện, đó là gì? Củ nghệ, tiết tô, mà nhớ chưa? Đó. Thật ra trong này á, như trong cái mạng thì nó có thêm một số những cái công thức thuốc, chúng ta có những cái toa thuốc gia truyền trong đó nữa ra, nhưng mà chúng ta chưa có cho public. Cái này cuốn sách này chúng ta đang, tại chúng ta có một cái nhóm những người, nên là tất cả những thầy ngày xưa mà chuyên làm đó, bây giờ thì chúng thầy ra, nhưng mà chưa đang làm trong cái nhóm đó, bây giờ chưa có cái xuất bản ra. Nhưng mà chúng ta đã có đưa lên đây một tích rồi. Thì trong cái công thức đó thì nó có một số những công thức thuốc, nhưng mà thuốc bắc đó, thì ở đây nó đặt quá 10 đồng một thang, phải không? Đồng thấy sắc hở. Thành ra chúng ta, và đó lý do tại sao chúng ta phải sử dụng những bài thuốc căn bản trước đi ha. Chúng ta sử dụng những bài thuốc căn bản trước đi, rồi sau đó thì chúng ta mới bắt đầu sử dụng những cái bài thuốc mà nó tốt tiền hơn. Thì quý vị vào trong đó thì sẽ thấy nó có rất nhiều cái toa cho bệnh suyễn đó, cái toa cho bệnh phổi. Và bây giờ chúng ta bị cái bệnh đó khá nhiều ha, vì chúng ta bị cái bệnh đó khá nhiều. Từ cái bệnh đó, nhưng trước chúng ta nói rồi là tại sao nó dính tới nhiều cái đó, tức là nó lý do tại sao khi chúng ta học kinh điển, khi chúng ta tu tập thì chúng ta phải thấy tất cả nó tổng quát những cái tinh thần của Hoa Nghiêm. Tại sao chúng ta tu tập mà chúng ta phải tu tập toàn bộ thì cái việc sử dụng cái chế độ ăn uống sinh hoạt không chưa đủ, mà nếu mà mình đi vào cái tu tập mình lại chuyển hóa cái tâm thức mình không thôi, mình đã là bây giờ mình chỉ tiếp tục kinh lễ Phật 10 thiền không thôi cũng không được. Tại vì mình thấy là cái thân của mình nó có 4 tầng, vũ trụ nó có 4 cái chất căn bản, phải không? 2 chất thô vô hình và 2 chất hữu hình. Thành ra mình không thể đi chập cái quy luật của vũ trụ được, mà mình phải làm sao lương và nó dung hòa với nó. Trở lại cái bây giờ mình thấy rằng từ cái bệnh phổi là gì? Là cái con đường tiếp xúc giữa vào và ra. Con người ta có thể nhìn ăn được, có thể nhìn uống được, nhưng phải nhìn thở được, phải không? Thành ra phổi hệ hô hấp là cái con đường giao tiếp giữa mình và vũ trụ. Nó là cái duy trì cái màng mạch, cái sự sống thực thể của mình. Nhưng mà bây giờ vì cái phản ứng dị ứng, vì cái sự ô nhiễm đó nó tạo ra cái bệnh dị ứng, cái bệnh suy. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng trong đông y thì phế và đại trường dính với nhau, phải không? Phế và đại trường dính với nhau trên cái tạng và phổ. Thì như vậy khi chúng ta bị bệnh về phế thì cái đại trường này sẽ bị ảnh hưởng. Mà nếu mà đại trường này bị ảnh hưởng, tức là cái hệ tiêu hóa của chúng ta, cái phần bị ảnh hưởng nhiều nhất, cái phần đào thải độc tố bị ảnh hưởng nhiều nhất. Mà độc tố không thải ra được thì nó giữ lại trong đó, thì theo nguyên lý được hấp dẫn là chiêu cảm độc tố là rất nhiều, lúc đó chúng ta lại càng bị tích tụ độc tố, chúng ta càng bị bế tắc nhiều hơn. Thì như vậy nó nguy hại cho cả cái cơ thể chúng ta, mà đặc biệt nó ảnh hưởng nhiều nhất là cái hệ thần kinh. Tại đây cái khí độc mà nó sinh ra trong ruột này, hôm trước chúng ta đã nói rồi, phải không? Tức là nó đi vào ngay qua cái hành đường ruột này và nó tấn công cái hệ thần kinh của chúng ta. Thì như vậy làm sao mà mình có được cái tâm an ổn, làm sao mình có được cái sự tỉnh giác, phải không? Làm sao mình có được cái sự an định? Không cách nào. Chỉ nổi có cái là khi cái ga nó lên, quý vị muốn ngồi yên để niệm Phật, ngồi yên để toàn niệm, cái bụng nó chướng lên là chịu không nổi rồi. Chứ chưa nói cái gì khác hết, phải không? Chưa nói đến cái vi tế là những cái chất độc nó thẩm thấu vào để nó làm tổn thương cái hệ thần kinh của mình. Đó. Rồi chúng ta cũng biết rằng khi cái đường hô hấp của chúng ta mà bị dịch nhầy, nó cản trở như vậy, chúng ta không thở sâu, không đủ oxy, thì cái kế tiếp là cái hệ gì sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp? Nhanh nhất, não bộ, phải không? Não bộ của chúng ta là chỉ cần thiếu oxy 4-5 phút là nó đầy tiền. Mà nếu không đủ được oxy thì nó làm sao? Nó mờ, nó choáng, nó như mờ, phải không? Đó, thì như vậy mình muốn đi vào cái sự nhất tâm cũng chẳng được, mình muốn thư giãn cũng không xong, mình muốn tham điện đừng bao giờ có. Rồi cái hệ thứ ba nó dính tới nữa là gì? Khi phổi không làm việc đầy đủ, không cung cấp được oxy thì bắt buộc tim phải làm việc cái bụng, thành nó dính qua bệnh tim mạch, phải không? Đó, thành nó không lắc là nó dính trùng với nhau hết. Thành nó một là tất cả, mà tất cả cũng là một. Thành ra khi mà chúng ta đi trên cái mối quan hệ, chúng ta thấy từ vấn đề điều chỉnh một lần nó sẽ điều chỉnh những bệnh khác, từ vấn đề điều chỉnh một cái thì nó sẽ ảnh hưởng những cái pháp khác. Thành ra khi chúng ta đi vào cái tu tập, chúng ta phải đi vào trong cái phương pháp thực tế của cuộc đời, và đừng có bao giờ tắt nó ra để nó nghĩ rằng cái này quan trọng hơn cái kia. Khi chúng ta thực tập một cái cho nó rốt ráo, chúng ta nhìn cái pháp cho nó tổng quát tổng thể như vậy, thì chúng ta mới giải quyết được tận gốc rễ của vấn đề. Đó. Tôi từ trong cái nhóm về thâm mật ở Việt Nam thì có bác sĩ của mấy bác sĩ tuyển của bên bệnh viện tim mạch Đăng 13 của bệnh viện Chợ Rẫy những cái những tư vừa qua sang vấn hỏi mấy anh chị học cái này đâu, cái này dễ có ai cũng biết mà, ai cũng biết là sao đây không biết, tại vì gần đây chỉ được học cái gì đó thôi, chỉ học cái gì khác hết. Mà thực tế là giống như ta cũng biết, ngay cả bác sĩ cũng vậy, cái gì phải học 10 năm trời nhưng mà hoàn toàn rất là ít nha, học rất là ít. Và mình nhất là khi mình đi làm ở những đề thuộc vào cái đề không bảo hiểm, mình bị lệ thuộc vào những cái hồn ha, tức là mình bị lệ thuộc vào cái phần đi collective energy, nó khó mình nó trói mình lại, chúng ta mình không có mở ra được. Và thật ra thì quý vị cũng biết rằng bác sĩ tỷ lệ tự tử cao nhất, đúng không? Bác sĩ tỷ lệ tự tử cao nhất, bệnh tâm thần ha, bệnh tâm thần, và thứ hai là đối với những người tâm lý trị liệu psychologist, đó. Thành ra những người làm việc những người làm việc ở trong bệnh viện, đặc biệt là trong cái lớp sinh non, đó là những người bồ tát nếu như biết tu, còn không biết tu thì trở thành giả soa. Tại vì mình tiếp xúc những cái năng lượng tiêu cực, mình tiếp xúc với những cái xấu, những cái bế tắc đâu mà, thấy không? Thành ra cái gì nó cũng có hai mặt, sau này chúng ta sẽ đi vào cái nguyên lý của vũ trụ, của xã hội, thì làm sao được chúng ta thì chúng ta biết chuyển hóa. Thành ra có khi nó tích cực mà nó sẽ biến thành tiêu cực ngay lập tức. Đó. Thì trở lại là cái công việc của những người làm trong ngành y, nó rất là căng thẳng, nó rất là bế tắc. Thành ra chúng ta phải biết cách để chuyển hóa. Thì ở đây rõ ràng là bệnh nhân bị bệnh đau bao tử, cao huyết áp, tim mạch, giảm stress, thôi cả cái gì hết. Thành ra chúng ta phải học cách như thế nào. Đó, phải học cách thì chúng ta đã nói tới đây cách để trị bệnh đau tử rồi, thì huyết áp, thì tim mạch rồi. Hy vọng là sẽ làm tốt hơn, mình sẽ thấy rằng mình đang đóng cái vai trò của vị Bồ Tát.
Một phần thứ hai cho con hỏi, con có đọc sách và trong sách nó có nói là cái lá dứa mình đủ để phòng người bị ung thư thì có đúng không?
À, nó chỉ tiểu đường.
Dạ,
tiểu đường. Dạ, tiểu đường cho nó bị ung thư. Dạ.
Thì mình uống cái đó thường xuyên thì nó có cái gì tác hại không?
Nó không có hại, nó chỉ hại túi tiền thôi. Tại vì lá dứa nó đắt quá. Trồng lấy ở đây trồng được những chỗ khác trồng cao trồng được với trồng nó cũng lâu nữa, phải không? Trồng nó lâu. Bệnh nhân nữ 47 tuổi, đau bao tử, lại cấp cứu bao tử, huyết áp đau lưng cao, mỡ sản phẩm vôi hóa gan. À, thì cái thanh lọc gan thì mấy hôm nay chúng ta đã chia sẻ chuyện nhiều rồi, phải không? Cái ca mở cũng nói rồi. Cái sản phẩm thì mình cũng có nói sơ sơ ha. Cái sản phẩm thì trong cái lúc thanh lọc thì chúng ta có cái mạng nhất là chúng ta một phần nữa là chúng ta dùng cái dây cây hoặc cái dây bỏ qua. Cái thứ hai là chúng ta dùng cái cỏ đuôi ngựa ha, chúng ta dùng cỏ đuôi ngựa. Cái thứ ba nữa là chúng ta sử dụng cái hấp hồ sai là vinegar và cái dẫn pháo. Rồi chúng ta có thể sử dụng cái mấy cái chất chua, tức là chẳng hạn như cái cherry, cái quát cherry concentrate hay là cái cranberry juice cũng được. Đó, thành ra đối với cái sản phẩm thì cũng vậy, hay chúng ta phải thực tập, chúng ta phải dùng nó thanh lọc. Và khi mà chúng ta ăn uống cũng vậy, khi chúng ta ăn uống thì chúng ta nhớ là đặc biệt là chúng ta có rất nhiều thứ. Trở lại là quý vị vào quý vị đọc trong cái bài này thì quý vị thấy là mình có rất nhiều cái thức ăn mà nó có cái canh sung, nó có cái canh sung, và đặc biệt một số nữa là nó có cái oxalat, chẳng hạn như cái dòng họ cà tím, cà chua, khoai tây, vân vân. Thì như vậy mình phải cẩn thận, mình phải cẩn thận khi mình chết, khi mình bị đa số bây giờ chúng ta bị thiếu canh sung, tại vì chúng ta không có vận động đủ là thứ nhất, thứ hai chúng ta không có tiếp xúc ánh nắng mặt trời, thì chúng ta không đủ vitamin D là thứ hai. Cái thứ ba nữa là chúng ta lạm dụng cái sản phẩm của sữa nhiều quá, cái đó là một cái bệnh bị lừa. Quý vị biết trên thế giới này người thụy sĩ, người Hà Lan là người sử dụng sữa tối tâm nhất thế giới, tiêu chuẩn nhất thế giới, nhưng mà đó là những người bị loãng xương nhiều nhất thế giới. Thành ra cái sản phẩm ở sữa ở Mỹ này thì tệ nhất thế giới mà mình lại sử dụng nhiều nhất, thành ra cuối cùng mình bị lãng đủ ra đó. Thành ra khi mà chúng ta trị, khi chúng ta nghe nó thì loãng xương là thì mình dùng những cái canh chung này kia thì đó là một cái sai lầm. Cái thứ hai là cái cách chế biến của mình, khi mình chế biến thức ăn, mình chế biến phối hợp nhiều quá, mình nấu chín quá vân vân, thì nó sẽ biến hết tất cả những cái calcium hữu cơ thành ra vô cơ. Và từ đó thì hormone nó làm cho mình bị vôi hóa, thì thoái hóa các đốt sống và nó làm cho mình bị sạm thận đó. Thì như vậy là mình phải vận động và phải thanh lọc uống những cái nước nó đều đặn để cho nó giải tỏa bớt những cái sạm, cái cảm sạm, cái sạm cái cảm nó hết rồi. Thêm cái nữa là tại sao ngày nay mình căng thẳng quá, mình không tâm gì quá, thành ra thận làm gì tinh khí thần, thành ra khi mình bị tổn thương cái thần khí của mình thì cái khí huyết thành của mình, cái thận nó làm việc quá nhiều, vì thêm để chất độc quá nhiều, cái gan nó đỡ không nổi thì cái thận làm mẹ của gan sẽ đỡ cho nó, thành ra nó lạnh ba phương bốn chiều, càng ngày nó càng suy sụp, do đó là nó không còn cái cảm năng để lọc để đẩy ra lên gì nữa, thành ra tích tụ trở lại đó. Thành ra mình phải lắng nghe nó, mình phải chăm sóc nó kỹ lưỡng một tí xíu. Danh sách hay thần đứng hàng đầu thế giới, thấy không? Bây giờ hình như chúng ta có khoảng 50.000 người hơn á, cái thần nó là đứng hàng đầu thế giới trên cái danh sách vô tiên lý để mình chờ được hay thần. Rồi thôi, tạm mình ở đây, chúc quý vị từ nay mình phải giải quyết cái này. Cái này là hả? Ở cái này rồi rau củ mình dùng ha. Nhưng mà trong cái dạng trong cái cuốn số một đó, trong cái cuốn số một tức là ở trong các bài y học căn bản nó sau cái cách nấu dạng lớp sau đấy, và nếu quý vị vào trên cái trang mạng đó, trên trang mạng sống chánh niệm thì nó có đầy đủ hết, nó có hình nha. Đó, quý vị vào trong cái trang sống chánh niệm thì vào ngay cái tổ tay nguyện sinh hay đi học căn bản, có ba cuốn sách này là có trên đó, nó thành đầy đủ, nó thành màu trên đó. Rồi, cảm ơn đại chúng, giờ mời đại chúng chúng ta cùng chặt tay hồi hướng.